Hôm nay là ngày tân hôn của hai con, ngày vui của gia đình, cũng như ngày con đáng tưởng nhớ những ngày sống chung với bố mẹ. Bố mẹ lúc lúc nào cũng ban bố tình thương trong con và ngoài con, từ lúc sơ sinh cho đến lớn lên, để chung sống trong một gia đình đầm ấm. Ngày hôm nay con ra đi, rời khỏi cha mẹ, nhưng tình thương của cha mẹ không bao giờ rời khỏi con. Con sẽ trở nên một hiền thê của một gia đình. Con là khối tình thương của xã hội. Con thực thi tình thương và đạo đức. Tức là con là một khối xây dựng tốt đẹp cho tương lai xã hội. Thành vợ thành chồng, xây dựng tình thương của Chúa Ba, lúc nào cũng thực hành đứng đắn, nghĩ đến chính con, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến quần sanh. Vợ chồng xung hợp thì chúng con mới có thể thực thi tình thương và đạo đức cho những người kế tiếp. Đó là nhân đạo đó con. Con bước vào nhân đạo, lúc nào phải kính nể chồng con, và thương yêu lẫn nhau mới đạt được sự quân bình cho gia trang tộc. Bố mẹ không có tiền cho con, nhưng đã có tình thương cho con từ lúc sơ sinh cho đến lúc trưởng thành. Rồi sau này con sẽ là người kế tiếp phục vụ con của con, cũng như bố mẹ đã và đang làm. Sự sống còn của bố mẹ là mong con xây dựng nên một gia đình tốt đẹp, thực hiện đúng theo tình thương và đạo đức của Chúa đã ban. Bố mẹ muốn nói rất nhiều là, nhưng mà chỉ âm thầm trong tâm mong con trở nên một con người chính đáng, thực hiện theo đường lối tình thương và đạo đức của Chúa và quần sanh, của Chúa ẩn ban và thần quần sanh lên trời đạo đức. Buổi chung vui xung họp hôm nay, bố mẹ rất hạnh diện nhìn con ra đi một cách mạnh dạn trên tình thương của hai con. Sự thương yêu quý giá đó vô bờ bến, để hai con nên ôm ấp một tình thương cao cả là cha mẹ, Chúa Thượng và nhân loại. Bố mẹ thành thật cảm ơn ơn trên đã hộ độ cho gia căn chúng ta bình an, và ngày nay bố đã có người tiếp tục thiện tình thân và đạo đức cho chính bản thân của các con và cho xã hội ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của con trong giây phút thiêng liêng này.
Tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người khiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có được thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, có người có hồn. Nếu không có hồn tôi biết tại sao một bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này thế kia thế chất. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi đau khổ quá, tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiên liệt. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành tự tính chính nghiệm rõ ràng, chính trong cái thần thức tâm giao cảm và được biết rõ. Phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại tự mở. Cho nên cái pháp này thân cởi và mở lòng mà tu tâm tâm đạo nào tu tâm cái này được. Cái tu này là khi mình cứu trực nguyên thân, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của linh giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê mụi. Mình cứu dưỡng cho nên mình sống trong linh được. Bây giờ chúng ta tu đây là đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đạo chúng ta, ngũ tạng chúng ta, mười miếng xương sống kiến thức của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dẫn mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cho bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học nhiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, tôi mình đau khổ tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Tôi mình đau khổ là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội của chúng. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi rồi, có nhiều người đã từng có nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì nhiều người giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ của tôi. Từ rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giàu rồi, từ hạ thừa, từ lũ rúng sắp xuống mà chúng ta đã thân lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái tung thừa, nó bớt nguy kỷ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự bẩn thơ. Tôi cho mọi người quyết định là phải tiến tới sự thân cao, tập định rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trực tăng, luôn luôn giữa dòng sông đau khổ. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh nhiệm rồi. Khi tưởng tới Phật là ẩn học tới cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh nhiệm đã biến hóa lên trụ được và học với hương không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt và chúng ta sẽ tìm trở về nguyên căn vô cùng tận cơ mà. Sự sáng suốt của các bạn mình muốn tuần tận không phải là eo hẹp. Tôi nhắc lại nhắc hành tình, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc hoang hoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên, bạn thật gian giúp đỡ mọi người. Và qua nhiều một thử thức, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được. Thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không giảm ăn, nhưng mà ý thức rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn khác. Rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời, giúp đời, và giải thông sự đau khổ của mọi người, bài bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lệ sống. Đó. Chính bà con đây ai cũng có đã dự và đang dự cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi hoài, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về trực giác. Trở về cái chân hồn của các bạn, rồi các bạn mới ở mọi trạng thái lúc đó các bạn mới không được. Rồi vì tập câu các bạn giận, rồi khi tập câu các bạn giận mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người gặp bạn. Nhìn thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người gặp bạn thì bao bạn đâu có giận. Chúng bạn gặp bạn cho ai? Thế ta là mọi người gặp ta. Rồi phải thấy cái người khổ cho mình đang bị khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn. Không cho vàng bạc, không cho tiền nữa, nhưng mà phần thân diễn của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thân diễn nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn tự nhiên bạn cao một cái thân diễn. Vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực, phấn đấu. Để là chống trả với lực cảnh thế giới, họ mới tin tưởng. Cho nên tại sao lần này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền tu nhiều. Mà các bạn bị ai giết, bị ai chửi, các bạn mới bước tâm tư lành, tưởng là cái thanh niệm các bạn đến được. Cái người mà ác được đó, nó sẽ được hưởng cái phần thân diễn cao siêu đó. Chúng như tàu đất đang và đã cho chúng ta phần thân diễn cao siêu đó. Tại vì ông cầu đã đứng nghe chữ tàu ta chửi, chúng ta ai nhận chúng ta đó. Nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng cái sự thân cao đó cho thì chúng ta hiểu được. Thấy tội mọi người, thấy chữ tương diện. Dù mấy nữ tặng ta là khi mặt chữ hỏa tự hỏa sở nước giữa gió đất thì càng thôi vũ trụ của tương nhiên đó thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng thôi vũ trụ chúng ta thấy ổn định trong giới tức 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 trở về với tương nhiên. Đó. Tương nhiên các bạn tu cái này. Ai mở ra những sự thích lắc trong nội tâm và những sự thích lắc trong nội tâm nhưng mà phải bị tương nhiên. Thành vì các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bình tình để hướng ra các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì ta mới phải trở ngại. Nhưng luôn luôn phải có những cái trở ngại đó. Rồi mới gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Vì tại sao đi tu thanh nhẹ như vậy là xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn hay chưa học hết vô cùng tận với bài bạn bài buồn. Cái đầu của người bạn chưa học, bạn ở trong luân trình, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi, thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, ta sẽ buồn rồi. Thế thì chúng ta buồn. Tôi chịu không nổi cái buồn, mà tôi chịu nổi đâu cái buồn. Thế thôi, ông xã nói buồn, mà tôi chịu nổi cái đâu cái buồn. Tôi thấy ông khổ hơn tôi, thì ông chưa nghĩ. Nếu ông hiểu ông nó phải tập trung làm gì? À, thì mình đâu có được. Chưa đi tới cái đôi cùng cảnh của cái đường thì chưa thoát khỏi cái đường. Còn ở trong luân trình của sự đường thì cho nên ai tập trung được. Tâm trung cái đường. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ bản các bạn nó làm cho các bạn đi. Cái tấm các bạn làm cho các bạn đi. Cái dược tấm cũng làm cho các bạn đi. Nhưng mà các bạn khi nào bị việc nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tôi lần lần các bạn thấy việc cũng là chân. Việc cũng là cái làm việc các anh chàng không dữ tụ. Việc nó liên tục việc dữ dội hơn nữa là đem phần thân điểm lên trên giữa đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Để rồi căn bản việc tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái việc nhiều cái việc nó có cao siêu. Nhiều cái việc nó có cha mẹ, nó có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, tâm lý cãi lời chứ. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái phạm cần tôi được thôi. Còn cái phần thân cao tôi thâm tâm được mọi người, nếu tôi không được thế gian mà tôi trông, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi vượt tiến thiên đàn thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ được nhiều bất tiện lần hơn tôi chứ. Ở trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ tôi biểu tôi tất cả càng thân dữ tự đều có mặt tôi hết. Tôi đang còn được nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là kiếm, dục là tẩy nội, dục là tự cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao trong đời của các con người tôi, cho nên mọi người tôn giác bị kẹt ở chỗ đó, chưa chỉ những vật chưa ý thức. Không có dục, không có kiếm. À, cho nên chúng ta tu rồi, lần lần, nhờ cái pháp luân này nó mới giải. Cái pháp luân này là nó kết mạnh, cái đôi nó giải cho cơ cấu nó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lối chân lân, lối tai, mắt, mũi, bộ tóc, hai thân cái tư lên nó lồng rồi, cả ngày cả đêm, phóng thầu chiến qua liền, cũng như trong trời chuyển hóa xuống ở đây, dục qua qua sân sân. Nếu không có cái dục của chuyển của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa quả vậy là ăn ở đây. Không có dục, không có hoa sân. Đó, cái hoa sân được dục của trời đã có. Còn người không có dục đâu, các con người ngồi đứng lấy đạo. Nhưng mà lên lại thì bao nhiêu chuyện người cũng có một ưu tiên mà thôi. Vì ta sẽ không đọc như sau này. Thấy không? Và cái thấu tôi hào hoàng ở bên trên. Thì chúng ta hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ quan bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải nó đó thì chúng ta cứ dục xuống trước ra. Làm thế rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ chứng cái sự thanh cao cỡ mở. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe anh Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói gì khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và anh Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ trở nên rộng hơn. Và cởi mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn anh Tám. Thì mình thấy cái chuyện tiến hóa vô cùng chậm cho mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người thôi. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt này khác nhau, là chúng ta hình thức cho hơn khác nhau mà thôi. Nhưng mà chúng chạy đi như người đó rồi cũng sẽ tâm một chút tùy nhau, lúc kia rồi sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hơn. Anh biết ảnh hơn. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh tài xế cái xe hơn hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh sẽ đo cái chuyện tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó. Mới là một người lái vừa. Thì chúng ta tôi ở đây là tầm hồn chúng ta đang lái trước người bắt nhà. Để về cái tây phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Nói cái thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. À, thấy tiền là tôi muốn đứt xuống. Tôi làm hương tư tưởng, hương ngũ tạng. Cảnh chiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy bệnh dịch cái trời đất, thế mà tôi là tôi phải làm, thế là không phải cho tôi không làm. Tôi phải làm cho nhiệm vụ sáng suốt. Còn nếu bây giờ ngày mai mày có đói nằm bên trên, thì tôi cũng không khóc. Bởi vì cái định lực sắp tới cho tôi. Thành cái mà tôi không lớn, nhưng mà nó phải lớn như thế nào cũng lớn như thế nào. Bạn đã có lớn, bạn đã có lớn nhưng mà nó cũng sẽ lớn cho bạn. Đó là bài học nói. Tôi thích thương như thế bạn. Là hành thái tôi hay không? Thì bạn thấy bạn kiếm tôi vô định. Vô lại là không có bị phản động nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều hỏi tin một người là một đặc thân vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại giới của nhân loại. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, tôi mày, tôi kia đó cuộc rồi. Chúng trở về đến thân. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương người. Chứ đừng có tưởng chúng ta ở trong phạm vi yêu cả trời. Bạn thấy không? Càng sơ và đỡ đầu của các bạn. Trong mỗi mũi, trong mắt mũi ta nhịn chứa đầy nhịn, tấn khôi nhịn, ngoài giải nhịn, cái cơ cấu cho đặc biệt nhịn. rồi có những bạn của thân, các bạn cũng khác gì không có yêu cầu người ta mà. Mà thay lầm tưởng, gây tin tin là tưởng như không sự sát sinh. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu đó. Chứ ứng dụng nó rồi, chút nữa ngay ta mới chỉ được đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thân thân lên, bạn không hành trình, bạn từ đây về đi trước nó rột là biết là bao nhiêu lần chuyện ở âm ủy đủ chuyện hết rồi nó mới về. Cái lệnh của chúng ta không có chút. Chút nữa về, anh chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt. Còn cái cơ thể thì nó động loạn, nó vừa về lắm. Đó là chút chút. Nhưng mà người điều khiển và các chức sáng suốt nó tốt. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên duyên đồ sự sáng suốt nó đạt sáng suốt đây. Nó ở bệnh thì nó không có những chuyện động loạn gì.
Thầy giảng rằng, vợ chồng đang vui vẻ nhưng vì một câu nói mà gây nhau, đám đó nó tới rồi đó, đám đó là ai?
Trượt khí, phải không? Nó khi mà mình giận chồng, mình chửi một câu ở trong óc nó để ra câu khác đi. Đó là nó bày bử cái chuyện hơn thua và tạo ra sự tan rã giữa sự âu yếm như vợ chồng.
Lớn đó có mặt trong nhà 24/24 hay chỉ một lúc nào đó thôi, làm thế nào mới vượt qua lớn đó?
Nó 24/24 ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta hướng thượng chịu tu thì tâm đó nó sẽ dàn đi. Đó là trực tà là vậy.
Cảm ơn Đức Thầy. Kính Thầy, lo cho chồng, lo cho con, muốn chồng con có đạo đức, gặp nhiều khó khăn, con muốn làm gì, con bị khảo đảo, sao tu được?
Muốn lo cho chồng, lo cho con là phải tự tu. Từ động loạn trở nên thanh tịnh mới ảnh hưởng được chồng con. Rồi còn muốn lo cho chồng, lo cho con trong lúc mình không thanh tịnh, tạo loạn cho chồng con mà thôi. Chuyện tình nhiều người nói tôi muốn ổng tu, nhưng mà ổng chuyển lại tu hoài, tại vì mình không có trình độ, không có ảnh hưởng được chồng mình chỉ tạo loạn cho chồng mình thôi.
Con có hai đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa con trai thì nó đi học, trên thời gian học không phải là tốt, không phải thể nó học khá. Nhưng mà thời gian học tới khi mà nó học có hết được 2-3 năm rồi luôn, nên đây tôi qua đi làm đi thì lúc tôi hiểu cái nó học có 1 năm kia. Hắn để chồng 2 năm nữa đưa ra chuồng, nhưng tự nhiên đi nó bỏ hạt. Thì nó bỏ hạt cái một chiếc trong bản kề mà nó phòng tới thế nó thành bởi thủy gì bản kề. Nó phải sao? Ít con, ít con đừng có bản tốt rồi. Cứ thích cho bản kề đi làm được chuồng tốt. Có như vậy đó, cho nên cái thời gian của tôi thấy là thì giáo dục, con đã cố gắng giáo dục bằng cách là lan này, rồi các thể là xương bảo, đúng mà là về mặt tâm linh cũng lắm cho cô, nhưng còn cũng không có kết quả. Cho nên con nghĩ là cái vấn đề này là một cái chuyện mà con không có đúng hết. Con chỉ có mong muốn rằng thầy sẽ chỉ có thầy là có thể chỉ dẫn cho con và có cái đường lối mà để cho con hướng mắt trở về khi những cái đứa mà tốt đẹp có những cái thành quả tốt đẹp hơn, thầy cũng mong muốn một thầy sẽ chỉ cho con là sao để cho con có những cái điều hướng tốt hơn. Cho nên là tâm linh thì con không có được thanh. Thì hết thời gian nó làm đúng. Nên cho tôi biết là cách nào, cái này cách nào đúng.
Để cái thời gian
tôi biết là cách nào đúng.
Đúng có nghĩa là theo cái pháp triển của thầy. Ở sân hồn cũng như pháp luật kỳ chiếu. Cũng như
thì đến đó, con làm. Trong thời gian đó, từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, thời gian chỉ dài, tôi làm với con sơ hồn trước, thì sơ hồn cho con từng người cũng đã xuất hơn. Sau đó khi con thở, tức là con phát quyền chiến, con quyền chiến đầu tiên, thì sau đó con đi hạng cảnh,
có nguyên nhân những người cảnh nào.
Nhưng nếu tiếp hành hồn, cái gì sẽ hết, cũng vừa thêm sáng tạo như đây, để có những cuộc vào cái này vừa tiếp tục lên cái đỉnh đọc và tiêu thất ra như thế, hết sức lòng cái bất đồng từ cũng muốn trở ra. Tôi thấy rằng là không đúng như cái mặt mặt là người ta sáng, là miếng phất cái mặt ta sáng. Tiên sơ hồn cũng có đúng được. Có thêm bộ đạo cũng thấy nơi được. Là nó còn mất tiếng cái mặt mẹ anh có sáng. Thế là pháp luân thiên người để giúp cho mình trung lòng mà mình làm nhiều lần trong ngày. Cái cơ hội là sao? Tập trung những điều nữa để nó chạy như thế này, ngủ cũng dai không? Để làm pháp luân thiên người lên, nên nó giải mở pháp luân thiên diễn vệ tâm thai, những cái hai cái nó hợp có như sao? Làm như vậy cũng như thế nào? Cũng không đúng nữa. Nhưng mà thế nào cho đúng lúc mặt nó cũng bình sáng. Ăn có được mình sáng, không có linh hết. Thành ra nó điều chuyện, nói ra, người như nào, người thực hành không có đúng. Người ta thực hành đúng như bác bảo, để mấy tuổi, không dùng mặt này sáng, ông hạng. Cho nên những cơ hội tôi đến đây, anh thành lập một kỳ điên. Thành lập một kỳ là sinh mặt không ra, không là chứng minh cái diễn anh phát toàn ra. Thì cái diễn nó mới quá giải được cái nguyên nhân này. Anh lấy sự con thái nó mới nghe. Chứ còn, nó còn chạy cái trong đó nó không được. Anh nói cho nó thấy anh hay anh. Anh sống nghe được. Anh nói, làm sao rồi những thanh nhẹ anh nó. Người cha, từ khi luôn luôn thanh nhẹ tin con. Còn khi anh đạt nó sự thanh nhẹ, mặt không sao. Từ lần những anh có thể hỗ trợ cho nó. Cảm thấy nó sung sướng và nó sẽ nghe những lời anh hơn. Nên những người tu vô vi mà làm cho đúng mặt này trên đó không có ám kiến. Thì thôi, mình sẽ đừng có hướng về Phật đi lên. Thanh nhẹ thì mình làm những cái thanh nhẹ nó mới mở được. Chứ mình làm được một cuộc đồng. Ý tôi muốn đi lên thiên đàng, coi đi thiên đàng là sao? Cái nỗi thích của chúng tôi vô được. Lãnh một thanh tịnh của chúng tôi chưa vô được. Cái chữ thiên nhẹ chưa đi được. Làm sao tôi lên thiên đàng, tạo ứng lên thiên đàng để làm gì? Thì cái lúc gần tôi nhất mà tôi vô được. Làm sao tôi cảm động con tôi, cảm động vợ tôi được. Thì tôi vô trong sự thanh tịnh. Em giải được cái nóng của người ta. Thì tự nhiên tôi là nói anh, vừa xuất lôi mà cảm động một lần. Thì lúc đó anh mới thấy rằng chính mình hành trong thanh nhẹ mình mới làm cái thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Anh làm sao tất cả sẽ trở về nhẹ. Có đất anh bình sáng nhẹ, anh mới nói chuyện như linh thấy cảnh là cảnh gì cảnh nào. Còn chưa thoát được. Còn kẹt trong đất không có gì. Từ nên từ này tôi khuyên anh thay lập. Chuyện đi. Rồi anh sẽ thấy cái thiên lực đó thế nào. Mặt anh sẽ khác, khỏe mạnh mà lời nói cũng sẽ thay đổi. Nên việc này chứ người ở đây thì anh cũng có thể quan căn bản thân lập mà lại cung cấn anh làm quá sự im nha thanh nhẹ.
Cảm ơn thầy.
Tình đời lý đạo,
tình đời lý đạo, tình đời là nó nhìn bên ngoài kêu bằng tình đời, nên ông đó ông bận áo với thắt cà vạt rồi này kia chứ mà ông ngồi ghế cho ông nước ha. Cái thằng kia bận áo ra hôm nay đứng đợi tao chút tôi tiếp ông này trước, đó là tình đời nó phân biệt. Còn lý đạo á thì hòa ai tương thân bất cứ giới nào ai cũng vậy, mình nhìn họ bằng cái tâm hồn bác ái từ bi. Thì mình người tu người đạo phải biết cái hồn, mình biết cái hồn thì biết được cái giá trị cái đối phương cũng có phần hồn. Mà phần hồn chưa thức mình phải thương hay bị ghét tình phân giai cấp. Thì phân giai cấp làm sao có cái pháp luật để hóa độ cho người ta. Không có nên phân giai cấp. Vì thương yêu. Nên thương yêu vô cùng. Cho nên ông trời ông cho người xuống thế gian để có vợ có chồng để học thương yêu. Mà người ta không ai học được thương yêu hết. Cái thương yêu vô cùng của trời Phật không có bao giờ mà rác được hết. Chỉ biết cái nền tảng thương yêu vô cùng mình làm mẹ thấy rõ ràng không?
thằng con nó hư gì hư mẹ cũng vẫn thương, không có bao giờ bỏ. Đó, cái tình thương yêu của trời Phật nó còn hơn tình của người mẹ mặt đất. Nhưng mà người ta, người mẹ mặt đất đã có sẵn tình thương yêu mà không biết tu, không có phát triển cái tình thương yêu tôi vô cùng. Có tu mới phát triển được tình thương yêu vô cùng. Thế nhưng người tu vô vi đây, thiền người trình khắp thức tâm phát triển, khắp trình nào tâm từ bi nó càng mở, nó càng thức tâm nó phát triển cho nó nhẹ nhẹ, tới lúc đó muốn khắp khắp cũng được, nó hiểu rồi, nó thức rồi, không có biết.
Thưa câu thứ hai, vườn hạnh vô vi.
Vườn hạnh vô vi thì mình phải có cái hạnh đức. Vườn hạnh lấy cái gì trồng, lấy hạnh đức trồng, hạnh đức biến thành hoa, thành bông. Thì bây giờ mình người có hạnh đức, có hạnh là hạnh tu hành. Có đức là phải hỗ trợ cho chính mình. Mình biết tu, biết thương, biết thai triển, biết giúp đỡ cái tiểu thiên địa, cái xác này là mình biết thương cha mẹ, biết thương trời Phật, biết thương nhân loại, đó là hạnh đức. Cái hạnh đức đó mới dân Phật, thì lúc sau này mình chết mình mới về đó, mình thuộc một loại bông hoa nào thì nó cũng ứng vô chỗ đó, phát triển trong vườn, đó là vườn của Quan Thế Âm, những cái hạnh đức tốt như được nữa.
Và thưa thầy, hai tôi cũng vừa hai tôi cũng vừa
cố gắng
tìm cứ học đạo, hôm nay gặp được thầy
tôi xin thưa thật, thì tôi đây được biết và pháp luật soi hồng pháp luật tuyệt vời cũng như biết cái già cái biết cái nhỉ tôi cũng tìm đòi cũng có cái biết thức khác, nếu tôi cùng như thế đó những lãnh đạo của ba pháp đó. Mình thề một chút.
Ba pháp đó là khứ trực lưu thanh. Rồi cái phần của bác mà tới mấy chục tuổi này á, cái phần chục tuổi tôi đã nói rằng, bác biết nguyện thường nguyện, vô biệt nguyện, đó là nguyện nguyện của tâm đức. Còn cái pháp này là cho hồn pháp lưu thường nguyện là khứ trực lưu thanh. Để cho nó khai thông ngũ kinh ngũ tạng ở bên trong. Rốt cuộc nó sẽ đi tới sự thanh cao ở bên trên. Thì ba cái pháp này là đường lối để cho con người đi tới minh đạo, sáng suốt thì tăng phát triển đi tới chỗ đạt đạo của mình. Chứ không bao giờ mà cái pháp này nếu mà thực hiện mà nó đi tới đường xuống, cái pháp không thay đổi. Cái pháp này nó giải tỏa đi lên. Thì muốn luôn với tuổi già, cái phần miễn nó cũng sạch, cái mở. Người nào lớn tuổi là nó phải mở bộ đầu. Mà hướng thượng có tâm đức tu hành, cái phần đó nó dễ mở hơn. Cho nên bác cứ yên tâm giữ bao nhiêu đó để đi tới. Rồi từ đó bác thấy nguyện mình muốn luôn phần hồn, chỉ giữ cái pháp để đi tới vô cùng. Nhưng còn đắc đạo là vậy, đắc đạo là mở đường để cho mình đi. Mà mình còn sống mà mình biết mở đường cho mình đi làm mình các đạo cái gì đó, gan tu cái đường lối này là cứu cực lưu thanh đó. Bác đã qua biết bao nhiêu thử thách, ngày nay bác có được ngồi đây không có dễ gì sống bảy mươi tuổi biết bao nhiêu phần gì ha, trên đời có não có cái đạo tâm sẵn có cái gì không, rồi bây giờ cứ lắp lại trật tự là thấy cái gì cái giá trị nhưng mà hàng ngày với kinh nghiệm để khai mở sau cái lực lượng đó và để cho vạn linh trong bản thể đồng hợp vô lực hay tính ý thức không nên hướng hạ, không có sự buồn ngủ nữa, nhưng có sự thăng hoa bởi vì mình đã đi được một giai đoạn đường quá dài rồi. Thế nào thì hỏi cái đạo mình đã nhiều kiếp cũng đã đi được ra hết, thì bây giờ tiếp tục xây dựng một phần nữa lên trên. Lúc đó bác mới thấy rõ là thì nếu không phải những gì cái đó bác nói cho gia đình tôi nói bây giờ như là nó hứa vậy ha. Rồi một ngày đó rồi bác tự bác nói là từ ngày chúng tôi mới được gặp tám thì tôi được như thế này. Thì lúc đó tôi muốn cái gì nó có sự chứng nghiệm
thực chất của hành giả. Tôi muốn cái gì thì như lấy cái ảo tưởng, cái ảo mộng mà khi đó nó nghe. Thấy không? Bắt được cơ hội tới đây. Đó là nghiên cứu về đạo pháp. Thì giờ rốt cuộc bắt cái gì anh làm cái thật mình làm. Thì bắt chấp nhận và bắt sửa để thiên thật. Cho nên cái văn thần gồm thì cũng có nói về bản pháp gì đó. Rồi nghe lại. Thật. Nó chỉ thấy.
Sự thật chúng ta có chánh sáng trong óc. Người nào tu thiền đứng đắn tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng. Hiểu tất cả mọi sự việc không phải cần phải đi học nhiều. Dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết. Sáng suốt vô cùng. Cái người sáng suốt là người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Không hại bất cứ một ai. Thì tâm hồn mình ổn định. Nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định. Nó rất đơn giản. Nhưng ngày hôm nay, tôi bị nhìn tôi cũng nhờ cái phương pháp tu, tôi mới sống được ngày nay. Nói tuổi ta là tôi cũng 71 tuổi, nhưng tôi cũng khỏe mạnh. Nhờ thiền nhiều, dốc lòng tu học, sửa mình để tiến qua. Cái cuối cùng của mình là ánh sáng mà không hiểu được. Cứ cho là ta đây, thì chừng nào chính có tên, cha mẹ đặt đó mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không hiểu. Cũng làm con người họ nói sao mình nghe lời vậy thôi, không hiểu mình. Còn hiểu mình thì mình phải tự thanh lọc lấy mình, khai thác, khối óc mình càng ngày càng sáng suốt. Để thấy rõ cái nguyên thủy vô sanh, mọi người đều là có cái gốc gác hết rồi, chứ không phải không có gốc gác. Mà không thực hành đúng mà mình nói nguyên thủy làm sao nguyên thủy chỗ nào, mình nguyên thủy vô sanh, bất diệt. Khởi thế gian thì không ai chế được, cái óc con người không ai chế được. Học tới cái cấp nào cũng chế không được. Cái óc con người là vô cùng. Bây giờ chúng ta không có khối óc, nên ổn định khối óc, ổn định cơ tạng, để đem lại cái ánh sáng vô thủy trước kia chúng ta có. Vô sanh, không có ai có thể sanh mà không có ai hãm hiếp mình được hết. Tâm từ bi mình càng ngày lớn rộng là chỉ tận độ thiên hạ chứ không có ai độ mình được. Cho nên tâm làm thân chịu ở thế gian này, làm bậy là phải gánh vác. Luật nhân quả đầy đủ, người nào mà ác thì kết quả cuối cùng họ không có tốt. Đối với xác họ cũng bỏ, hồn họ cũng quên làm sao tốt. Người tu là biết được cái hồn, biết được cái xác, mình mới lo săn sóc mình được. Còn không biết cái nguyên lý của mình làm sao lo săn sóc. Thành ra bỏ phế, rồi đâm ra sanh bệnh này, bệnh nọ. Mà chính mình làm bệnh mà đổ thừa người ta làm cho mình bệnh. Đổ thừa bác sĩ bất tài, mà chính mình là bác sĩ mà bất tài. Rồi ăn bậy cũng bệnh à. Mà nghĩ bậy cũng bệnh à. Còn người tu nó điều chỉnh, càng ngày càng sáng suốt trật tự, nó không có nghĩ gì. Cái chuyện cần thiết nó làm, chuyện không cần thiết không làm, thì nó mới khỏe mạnh được. Khỏe mạnh là tâm thức nó khai triển, ý lực nó mạnh mới khỏe mạnh. Mình làm người mà không thấy sự hiện diện của mình ở mặt đất để làm gì, thì làm người vô ích ra. Đã có vợ, có chồng, là biết thương yêu, tức là tâm từ bi, có. Mình phát triển cái tâm từ bi của mình, thì mình mới tận độ chúng sanh được. Người này giúp cho người kia giúp cho người nọ, trong cái tha thứ và thương yêu xây dựng cho nhau, thì cái xã hội nó sẽ tốt, mà gia đình sẽ tốt. Sự văn minh của vật chất nó đã cho chúng ta thấy rồi. Ngày nay cái xã hội nó thay đổi, người già ta cũng bắt đầu ta chơi điện não, computer. Có chút xíu nó bấm cho nó hiểu mọi sự việc. Mình có cái óc mà không chịu lập trật tự, cái óc của chính mình là chừng nào mới phát triển được, chừng nào mới trở về cái nguyên lý vô sanh được. Tu mà không hành là không có phát triển được. Hành là phải có kiên nhẫn, phải nhịn nhục. Mình làm cho mình nhiều ngày nhiều giờ nó mới có kết quả. thì hỏi cho cái xác của mình á, từ siêu nhiên cấu trúc hình thành cái thể xác này, đâu có phải làm một ngày mà ra đâu. Nó nhiều duyên kết thành nó mới có. Thì chúng ta phải nhiều ngày nhiều giờ thông pháp thì nó mới phát triển. Người đi trước tại sao phải đi tìm cái pháp để làm gì? Cái pháp đó hữu ích, khư trực lưu thanh, làm cho khỏi óc ta nhẹ nhàng. Người ta không tiền mà ta vẫn khỏe mạnh, chứ không phải đua đòi giành giật tiền bạc mà được cái gì. Họ thành tâm tu học, khai triển khối óc đó. Ánh sáng từ bi họ càng ngày càng sáng chói trong óc, họ mới độ chúng sanh được. Tại sao chúng ta là người có óc, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta tin Phật, mà không dám làm một vị Phật làm sao tin Phật? Vì muốn làm một vị Phật thì phải dấn thân, rỡ nạn cho chính mình. Nó thanh nhẹ nó mới về cõi Phật được. Mà không có dấn thân thực hành Pháp thì làm sao gỡ nạn cho mình được. Cái tâm mình u ám mà mình ôm nguyên lý của Phật. Phật là người đã tự gỡ nạn mới nói ra được nguyên lý đó. Mình cứ ôm cái đó nhai đi nhai lại, chính mình không với tới nó còn động thêm nữa. Mình thực hành từ ly từ tí nó đi tới chỗ đó, mình mới thấy rõ. Ngày nay nhiều người làm cha làm mẹ mới quý cha mẹ của mình. Tôi làm cha tôi biết cha tôi khổ. Tôi làm cha tôi mới thấy mẹ tôi khổ. Tôi biết thương cha mẹ. Nguyên lý nó vậy thôi. Còn mình tu mình nói muốn thấy ông nó thành Phật, tôi thờ ông. Nhưng mà tôi không chịu hành. Thì nghìn năm tôi không gặp ông Phật. Tôi hành rồi tôi mới gặp ông Phật. Tôi quán thông được tôi rồi tôi mới thấy ông Phật chứ. Chính tôi chưa biết tôi là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu, không biết. Làm sao mà tôi muốn gặp Phật được. Tạo sự vận động trong nội tâm, và khối óc lu mờ, không sáng suốt. Làm sao thấy được Đức Phật. Mình hành khai mở ra, thì tâm thức mình nó sáng, thì chân lý nó hòa đồng là một, không có cái gì mà sai chạy hết. Những lời ông Phật nói là ông trước kia ông cũng làm con người, mà ông tu, ông khổ hạnh, ông mới thành Bồ Tát, ông mới giảng giải cho chúng sanh biết. Mà chúng sanh không chịu làm Bồ Tát, làm sao giảng giải cho người kế tiếp được. Người ta đi học trong trường, mình thấy ông bác sĩ hay, ông trị bệnh cái hết, ông nhờ học cái gì. Thì mình phải học như ông, mình mới nói chuyện với bác sĩ được. Mình chưa gì chơi ông bác sĩ vậy. Thì chừng nào mình mới làm được bác sĩ. Phải hiểu cái nguyên lý thì dễ tu. Nhiều người không hiểu nguyên lý. Có cái xác bệnh, có chút đồng tiền đi tới trị bệnh, chơi bác sĩ trước. Không biết người ta bác sĩ người ta học khổ lắm. Đọc sách cũng thì giờ họ đọc nữa. Học khổ lắm. Để đem kinh nghiệm cho mình. Mà mình không học thì mình chơi người ta trước. Mình tu đạo cũng vậy. Mình hành pháp thành không đứng đắn. Chơi cái pháp, tức là bỏ mình. Cái pháp là khai tác, khứ trượt lưu thân, để cho khối óc càng ngày càng nhẹ nhàng, mà mình bỏ pháp rồi mình làm mình ô trượt, nặng nhọc, để hướng hạ, hướng về khối âm nhiều hơn, đâu có phát triển được. Cái đầu không sáng, cái tâm không minh. Chỉ anh cấp ly Phật nói thôi, chứ còn cái của mình phát triển không có. Thì nó cũng y như đời, chứ phải có học mới thành công, mà tu thì phải có hành mới đắc đạo. Mình càng tu càng nhẹ, cái óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển, hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành, mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta, chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành rồi mình mới đến cái chỗ đó. Phải thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều hòa đồng. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người, nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc. Cái computer bây giờ mà không có giỏi thì giỏi, mà không có điện gắn vô là bấm nó không ra gì hết. Mình có điện, mình bộ computer này hay, nó biết nhiều chuyện, hỏi tôi trả lời không được. Nhưng mà rút điện nó hết. Thì mình, cơ trạng của mình, khối óc của mình cũng có cái điện, có cái thanh quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà mình tu phát triển cái thanh quan của mình thì tự nhiên mình thích, mình hiểu. Lúc đó mình hiểu cái chiều sâu của kinh kệ, hiểu những lời của chư Phật để lại là xứng đáng vô cùng. Mà không có trình độ đọc chứ không hiểu. Rồi trong đâm ra kêu nhờ phù hộ, nhờ Đức Phật phù hộ. Mình ăn bậy mà Đức Phật sao phù hộ được. Ông Phật ăn chay qua ngày mà mình ăn mặn, ăn tùm lum, sanh bệnh rồi kêu ông Phật phù hộ, cái đó tầm bậy. Cái đó là mang tội chứ không phải người tu. Tạo tội cho chính mình chứ không phải tu. Người tu phải dũng mãnh, thấy rõ mình và chấp nhận, ăn năn sám hối, sửa tiến, nó mới đạt tới cái thanh quan nhẹ nhàng. Cái tu mà cái miệng nói tu mà không chịu hành, không chịu sửa, nói cái ăn bậy cũng là trễ giờ rồi, đâu có phát triển được. Rồi cái chuyện đau, thấy tiền là ham nữa, còn khổ nữa. Bỏ tiền tránh, ôm tiền bậy, ôm tiền trượt ở thế gian. Rồi tạo tranh chấp cho nhau chứ không có phát triển được. Cho nên hôm nay tôi cũng có duyên lành về đây để mọi người có dịp hỏi, có những sự thắc mắc. Cần biết thêm nơi cái phương pháp thực hành của chúng tôi sẽ sẵn sàng cống hiến về cái kỹ thuật tu Phật cách nào để đi tới đích mau hơn và sáng suốt hơn. Rồi đi ăn tiền đây quý vị có gì hỏi không?